Ma thú lãnh chúa, chương 103. Ai là mồi câu? Gocchuyenaudio.com. Việc này không nên chậm trễ, sau khi quyết định chủ ý, Dương Lăng nhanh chóng trở về Duy Sâm tòa thành. Rất nhanh, các công việc liên quan đều bắt đầu hành động. Một lúc sau, ở trong doanh trại phía nam Duy Sâm trấn, Tư Tháp Phu nhận được một phong thư kỳ quái, trên bìa thư không có tiêu thức nào. Vì đề phòng gian kế của người La Tư, một gã quân sư mang một đôi bao tay rồi cẩn thận mở phong thư, để tránh bị trúng độc. Ngoài suy đoán của mọi người, đó là trong thư không hề có giấy, chỉ có một chiếc khăn tay mang một mang mùi thơm nhàn nhạt, trên chiếc khăn viết vài chữ. Rạng sáng mai, Lạp Đa Gia Sơn Cốc không thấy không về, Mai Lệ Nhĩ Tư. Cái gì, thư của Mai Lệ Nhĩ Tư gửi ta? Mưu sĩ vừa đọc hết, Tư Thác Phu không để ý hết thảy, cướp chiếc khăn tay đó lại. Vừa cầm được chiếc khăn vào tay, hắn đã xác định được quả thật là thư tình mà Mai Lệ Nhĩ Tư gửi cho mình, đã nhìn thấy chữ viết rất đẹp của nàng, càng không thể nào quên được mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể nàng. Cầm chiếc khăn trắng tinh, ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên đó, Tư Thác Phu vô cùng hưng phấn. Sau cuộc gặp bất ngờ với Mai Lệ Nhĩ Tư ở Hương Cách Lý Lạp, hắn vô cùng ngạc nhiên trước vẻ đẹp của nàng, đã mê nàng ngay lập tức. Nếu không phải vì có quá nhiều vấn đề khó khăn, nếu không có đám người La Tư đáng chết thì có lẽ hắn suốt ngày đều ở Hương Cách Lý Lạp để được ở cùng một chỗ với Mai Lệ Nhĩ Tư. Khăn tay, nàng sử dụng khăn tay làm tín vật ước hẹn với ta. Tư Thác Phu vô cùng hạnh phúc, là một gã quý tộc phong lưu, hắn hiểu hơn ai hết hàm nghĩa của việc một người đàn bà chủ động ước hẹn. Huống hồ còn dùng khăn tay làm tín vật ước hẹn. Là một người đàn bà mà khách khí đối với người khác thì có nghĩa là nàng không có cảm giác gì với ngươi, nếu một người đàn bà chửi ngươi là tên ngốc hoặc nói hận ngươi thì có nghĩa là ngươi đã thành công khiến cho nàng chú ý đến mình. Khi một người đàn bà đáp ứng ước hẹn cùng ngươi thì thật đáng chúc mừng, ngươi đã thành công một nửa, 2-3 ngày không gặp rồi một người đàn bà chủ động ước hẹn với ngươi thì lúc đó không cần nói cũng hiểu hết. Nắm chiếc khăn tay, Tư Thác Phu hiểu rằng Mai Lệ Nhĩ Tư sắp trở thành người đàn bà của mình. Có lẽ không phải là người đàn bà cuối cùng, nhưng tuyệt đối là người đàn bà đầu tiên cũng là người cuối cùng mà mình yêu. Đại nhân, có thể là một cái bẫy hay không? Nhìn vẻ kích động của Tư Thác Phu, mưu sĩ trần chờ cả nửa ngày nhưng vẫn phải mạnh dạn khuyên hắn. Bây giờ thực lực của người La Tư tăng lên rất nhiều, nếu không cẩn thận chúng phải mai phục vậy thì hậu quả không dám tưởng tượng. Lần trước ngay cả kiếm thánh cổ đế đều bị giết, nếu mà gặp phải mai phục của đối phương chỉ sợ không may mắn lại gặp được sứ giả của giáo đình. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tư Thác Phu kiên quyết lắc đầu, trong mắt của hắn, Mai Lệ Nhĩ Tư giống như vị tiên nữ xinh đẹp thiện lương, không thể có quan hệ với đám La Tư nhân ti tiện. Hơn nữa, cho dù đây là đầm rồng hang hổ hắn cũng sẽ đi đến gặp nàng. Đạt được Duy Sâm trấn, hắn được thưởng rất nhiều, nhưng nếu mất đi Mai Lệ Nhĩ Tư, hắn cảm thấy sẽ mất đi cả thế giới. Người đang yêu đều như tên mù. Khuyên nhủ Tư Thác Phu cả nửa ngày mà hắn vẫn kiên quyết đi phó ước, đám mưu sĩ không còn cách nào hơn là phải bỏ qua. Nhưng vì để đề phòng bất trắc, thuyết phục hắn mang đi 500 tên hắc giáp quân tinh anh. Gocchuyenaudio.com, Tư Thác Phu nghĩ nghĩ, rồi không phản đối. Dù sao, nếu chẳng may gặp phải đám người La Tư đi ngang qua, còn phải dựa vào 500 tên lính này để thoát thân. Mình bị thương cũng không sao, nhưng nếu Mai Lệ Nhĩ Tư gặp bất kỳ tai nạn nào, vậy thì hối hận không kịp. Tư Thác Phu kiên quyết đi phó ước thì ở trong Đặc Lạp Tư Sâm Lâm người La Tư cũng nhận được tin tức tình báo của anh Vũ. Rạng sáng mai, Lạp Đa Gia Sơn Cốc mục tiêu sẽ ước hẹn cùng một người, bằng mọi giá phải giết chết. Cầm được tin tức tình báo đơn giản, Nhiệt Á vô cùng kích động. Trời càng lúc càng lạnh, viện quân của Tư Thác Phu càng ngày càng tới gần, tình thế càng ngày càng trở lên xấu đi thì đây tuyệt đối là một cơ hội ngàn năm khó gặp. Nguồn, điện hạ, cái này có thể là một âm mưu hay không? Ẩn trong bóng đêm, tên mưu sĩ cao mày. Không theo đó mà làm, chúng ta có còn biện pháp nào khác không? Nhiệt Á lắc đầu cười khổ, tình hình càng lúc càng xấu, hắn không còn đường lui. Nếu mà thất bại trở về đế quốc, sẽ phải chịu sự trừng phạt của phụ hoàng và sự trách mắng cáo buộc của thế lực đối địch, vì vậy chỉ còn cách tin tưởng vào Dương Lăng. Tuy nhiên, nói cách khác thì Nhiệt Á tin tưởng Dương Lăng cũng sẽ không dám có bất kỳ mánh khóe nào ở đây. Thông qua ma pháp truyền tin, Nhiệt Á biết tinh tệ và ngựa chiến đã đáp ứng cho Dương Lăng, nhưng không có 10 ngày nửa tháng thì không có cách nào vận chuyển đến biên giới với Lợi Văn Tát công quốc, chỉ cần có cái gì không ổn, hắn lúc nào cũng có thể ra lệnh ngừng lại. Còn về phần các mỏ quặng, một ngày hắn chưa trở về La Tư đế quốc thì Dương Lăng đừng nghĩ đến việc khai thác. Ngoài ra, Dương Lăng muốn trở thành một lĩnh chủ tự lập cũng cần sự ủng hộ của La Tư đế quốc. Nếu không, vừa có thù hận với Ban Đồ đế quốc, vừa bất hòa với La Tư đế quốc, vậy hắn sẽ bị cô lập, không có ai giúp. Cho dù hắn có khả năng khai thác tài nguyên Đặc Lạc Tư xâm lâm trên quy mô lớn, sợ rằng cũng không thể bán ra ngoài, nếu phái ra một ít võ sĩ đến gây rối thì tình cảnh của hắn sẽ càng thêm khó khăn. Quyết định chủ ý, Nhiệt Á tập hợp tất cả dũng sĩ ra trận, thành bại được mất dựa hết vào hành động lần này. Trận chiến này chỉ được phép thành công, không cho phép thất bại. Thắng thì hy vọng kế thừa ngôi hoàng đế của hắn sẽ tăng lên rất nhiều, thua hậu quả không dám tưởng tượng ra, các anh em của hắn tuyệt đối không bỏ qua một cơ hội tốt để tấn công mình như thế này. Nhiệt Á lựa chọn khó khăn, thì Mai Lệ Nhĩ Tư cũng vô cùng khẩn trương. Trong Đặc Lạc Tư xâm lâm không biết lúc nào xuất hiện một đám kỵ sĩ mặc trọng giáp và một đám ma pháp sư mặc áo đen. Vẻ mặt đều lạnh như băng, không nói một từ, lẳng lặng nhìn Mai Lệ Nhĩ Tư. Mai Lệ Nhĩ Tư đại nhân, người quyết định huy động hắc ám kỵ sĩ đoàn. Hiểu được ý của Mai Lệ Nhĩ Tư, một gã kỵ sĩ điền trai nhíu chặt mày lại. Hừ, Lý Khắc Nhĩ Mai trưởng lão ở đâu, ta sẽ tự mình đến giải thích. Mai Lệ Nhĩ Tư hừ lạnh một tiếng, hành động lần này, nàng vô cùng tin tưởng. Đêm nay, nàng quyết định ngửa bài với Dương Lăng, nếu hắn gia nhập hiệp hội hắc ám thì tốt, chính mình cũng có cơ hội đến gần hắn, vì thế sẽ có một ngày công phá phòng tuyến trong lòng hắn và trả thù hắn đã nhiều lần khiến nàng ôm hận. Nếu Dương Lăng không thức thời, vậy không có gì để nói nữa, vì để tránh cho hắn tiết lộ bí mật, biện pháp tốt nhất chính là biến hắn thành một người chết. Mạc, gocchuyenaudio.com, dù Dương Lăng có rất nhiều võ sĩ, còn có ma thú đại quân cường đại, nhưng Mai Lệ Nhĩ Tư không để trong lòng. Nếu so sánh với hắc ám kỵ sĩ đoàn, thì đại quân trong tay Dương Lăng là một lũ ô hợp không chịu nổi một kích. Còn ma thú đại quân của Dương Lăng, Mai Lệ Nhĩ Tư tin tưởng đối mặt với ma pháp hắc ám của mình, đối mặt với hắc ám kỵ sĩ đoàn tốc độ nổi tiếng thiên hạ thì Dương Lăng không có thời gian gọi ma thú ra trợ chiến. Tư Tháp Phu, Nhiệt Á, Mai Lệ Nhĩ Tư bận rộn vô cùng, đều có tính toán của chính mình thì chỉ có mình Dương Lăng là vô cùng thong dong. Sau khi nói kế hoạch cho Cổ Đức thì tất cả các chi tiết phức tạp sẽ có người xử lý hoàn hảo. Hiểu được liên hoàn kế gần như điên cuồng của Dương Lăng, mặc kệ là Cổ Đức hay là Hải Nhi Bối Lị đều vô cùng rung động. Nếu thành công, tin tưởng Duy Xâm Chấn sẽ thay đổi chủ, không có thế lực nào có thể ngăn cản, nhưng nếu chẳng may mà thất bại thì hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng, có thể lọt vào sự phản kích đồng thời của nhiều thế lực. Đêm nay, nhất định không phải là một buổi tối an tĩnh. Khoanh chân ngồi xuống trong tụ linh trận, nhìn ánh trăng mờ mịt, Dương Lăng lạnh lùng cười, từ từ nhắm hai mắt lại. Trước trận kịch chiến thì tâm lý tỉnh táo và tinh lực đầy đủ không thể thiết, hiển nhiên tĩnh tu trong thời gian ngắn là một lựa chọn tuyệt vời. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.